tạp chí Tiêu Điểm.
Trừ trường hợp bất ngờ khủng khiếp, ngày 18 tháng 3 tới đây, Vladimir Putin sẽ tái đắc cử với số phiếu áp đảo ngay vòng 1, tiếp tục làm Tổng thống Nga đến năm 2024. Tuy kết quả có thể dự báo trước, nhưng có hai vấn đề đang làm ban tham mưu của Điện Kremlin bối rối. Thứ nhất là tỷ lệ cử tri vắng mặt, có thể làm chiến thắng mất chính danh. Ẩn số thứ hai là thế đang lên của ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga, nhà triệu phú Pavel Khrunidin, để tránh mọi phản ứng bất lợi với những cuộc biểu tình phản kháng dữ dội, huy động hàng trăm ngàn người, như vào tháng 12 năm 2012. Tổng thống Putin dày công chuẩn bị, không vận động tranh cử, không tranh luận đối chiếu cương lĩnh chính trị khiến cho các đối thủ mất cơ hội tấn công, chỉ ra nhược điểm. Thứ hai là cấm viện thăm dò độc lập Lavada công bố, thế nhưng một số việc dường như lại không theo đúng tiên liệu của Điện Kremlin. Từ Moscow, thông tin viên Hoàng Dung sẽ phân tích sau đây. Thân chào Hoàng Dung, chỉ còn vài hôm nữa, tức là Chủ nhật tới thì bầu Tổng thống Nga. Kết quả thăm dò chính thức dường như vẫn xác định Tổng thống Vladimir Putin chiến thắng. Nhưng vì sao có tin chính quyền khống chế viện thăm dò Lavada, nếu viện thăm dò độc lập công bố kết quả thì sẽ bị đóng cửa? Thì cái chuyện này cho phép suy đoán ra sao?
Trong mấy năm cuối thì có rất là nhiều tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đã lần lượt im hơi lặng tiếng. Có nhiều nguyên nhân mà khiến họ phải im hơi lặng tiếng, trong đó có cái việc ra đời một số cái bộ luật mới của Nga không có được thuận lợi lắm cho các tổ chức mà nhận tiền tài trợ của các cái tổ chức từ nước ngoài v.v. Trên các hệ thống thông tin đại chúng cũng vậy, thì các cái tiếng nói có thể đối lập với chính quyền cũng càng ngày càng ít đi. Cơ quan tìm hiểu thăm dò dư luận Lavada đây là tương đối vẫn còn lâu bền, vẫn còn hoạt động được, và những điều tra dư luận của họ thì cũng được dân chúng khá là tín nhiệm. Tuy nhiên vào cái thời điểm mà trước cái cuộc bầu cử này thì cái công bố của cái tổ chức này thì quả thật là vắng bóng, tiếng nói đối lập như ông Navalny v.v. thì cũng không được tham dự vào cái cuộc bầu cử lần này. Vì vậy cho nên có nhiều người Nga thì khi mà được hỏi thì họ nói rằng là thì còn có ai đâu nữa để bầu, chỉ còn mỗi Putin là còn sáng giá nhất mà thôi. Có nghĩa là ý kiến nhận định chính thống thì hầu như là đã không còn thấy xuất hiện nhiều trên cái luồng thông tin là nước Nga. Cái kết quả cuộc bầu cử tổng thống lần này thì hầu như ai cũng biết chắc chắn rồi. Không có một cái ứng cử viên nào có thể cạnh tranh được với đương kim tổng thống Putin hiện. Nhưng có lẽ cái việc mà cái cơ quan thăm dò dư luận Lavada không được phép đưa ra những cái kết quả thăm dò của mình có thể liên quan đến cái việc chính quyền rất là sợ, e ngại rằng là trong cái việc mà đưa ra những cái kết quả thăm dò dư luận nó có thể mang những cái khía cạnh khác, mà chẳng hạn như là thái độ của dân chúng hay là gì đó có thể phản ánh những cái khía cạnh tiêu cực của đời sống, thì như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc động viên người dân đi bỏ phiếu.
Lần này có tới 8 ứng cử viên, thì trong số 7 ứng cử viên đối đầu với Tổng thống Putin thì có những cái nhân vật nào tiêu biểu trong bối cảnh Alexei Navalny, như Hoàng Dung vẫn nói bên trên, bị cấm ra ứng cử, có thể làm cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần này tẻ nhạt? Thì đối với báo chí quốc tế thì có hai người là Zhenya Sobchak và Pavel Khrunidin. Thì theo Hoàng Dung đó, thì họ có những cái chủ trương nào, có những cái đặc điểm nào thu hút cử tri?
Vâng, theo như là các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy thì cái ứng cử viên có khả năng đứng thứ hai trong cái cuộc bầu cử lần này, đấy chính là một cái nhân vật rất là mới mẻ trong cái trường chính trị của nước Nga, đấy chính là ông Pavel Grudinin, là giám đốc của một nông trang chuyên trồng về dâu tây ở ngoại ô của Moscow. Mới mấy năm trước đây thôi thì đây chính là một trong những cái người mà được Putin tin cậy trong cái cuộc bầu cử tổng thống của ông cái đợt trước, và đến năm 2010 thì ông vẫn là một cái thành viên của Đảng nước Nga thống nhất, của chính quyền. Thế nhưng mà gần đây thì ông lại đã đứng trong hàng ngũ của các đảng viên Đảng Cộng sản ứng cử lần này. Và theo các cuộc thăm dò dư luận khác nhau thì ông đứng thứ hai, sẽ thu được từ 10 đến 14% số phiếu trong cái cuộc bầu cử này. là người mà bị báo chí và truyền thông chĩa mũi dùi nhiều nhất, nào là có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, nào là bán đất của nông trang, vân vân. Thế nhưng mặc dù bị nhiều cáo buộc như vậy, nhưng mà uy tín của ông thì càng gần đến ngày bầu cử lại càng có vẻ là gia tăng hơn, chứ không phải là giảm sút đi. Đường hướng của ông thì nó dựa trên những cái chính sách cộng sản của Nga trong bao nhiêu năm qua vẫn theo đuổi, đó là phát triển nông nghiệp, đề cao giá trị từ thời Liên Xô trước đây, đó là kinh tế của nhà nước, vân vân. Có lẽ là trong cái bối cảnh mà nước Nga bị bao vây kinh tế hiện nay, nền kinh tế của nước Nga đã phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và phát triển sản xuất nội bộ. Chính vì khuynh hướng này đã làm cho cái tinh thần ái quốc của người dân Nga đã được hun đúc hơn. Vì vậy cho nên là một cái người xuất thân từ nông dân, từ nông thôn, từ nông nghiệp như là ông Pavel Grudzin đã được cử tri tín nhiệm và ưu ái hơn. Tuy nhiên trong những cái đường hướng chính của ông ấy thì không có cái gì đặc sắc hết cả, cũng lại giống như toàn bộ những cái đường hướng của Đảng Cộng sản bao nhiêu năm qua. Ngược lại với cả cái ông Pavel Grudzin này thì lại có một cái nhân vật rất là đặc biệt và có thể nói là có nhiều cái ý tưởng nhất, đưa ra nhiều những cái phát biểu bạo miệng nhất trong cái cuộc vận động bầu cử lần này, đó chính là cô Ksenia Sobchak, chính là con gái của cựu nhà thị trưởng thành phố Sankt Petersburg, cũng là người thầy của đương kim tổng thống hiện nay. Có nguồn tin cho biết là Ksenia Sobchak đã đến gặp gỡ và nói chuyện với Tổng thống Putin trước khi mà quyết định ra ứng cử. Và theo những nguồn tin đó thì có vẻ như Tổng thống Putin không có được hài lòng về cái việc đăng cai ứng cử lần này của cô Ksenia Sobchak. Cũng có những nguồn tin lại cho hay rằng có thể cái ý tưởng cô Ksenia Sobchak ra ứng cử tổng thống lần này cũng đã được xuất hiện ngay chính từ trong Kremlin, giống như là một cái ngôi sao để cạnh tranh lấy cái số phiếu định ủng hộ cho ông Navalny. Dù thế nào đi nữa thì cô Ksenia Sobchak có thể nói là một cái nhân vật rất là nổi tiếng hiện nay ở nước Nga. Và cái tầng lớp mà ủng hộ cô nhiều nhất chính là cái tầng lớp trẻ. Thế nhưng cái tầng lớp trẻ cũng chính là cái tầng lớp mà ít tích cực đi bầu cử tổng thống nhất. Vì vậy cho nên mặc dù cô rất là nổi tiếng nhưng mà người ta dự đoán là cô sẽ chỉ nhận được khoảng từ 2 đến 3% số phiếu bầu trong lần bầu cử này mà thôi.
Theo giới phân tích tại Nga, theo giới quan sát tại Nga thì cái điều gì làm cho ban tham mưu của Tổng thống Putin lo ngại trong cái cuộc bầu cử này, mặc dù là ông có thể gần như là chiến thắng một cách chắc chắn?
Cho đến tận thời điểm này thì các nhà dự đoán đều cho biết là ông sẽ thu được ít nhất là từ 63 đến 67% số phiếu bầu trong cái cuộc bầu cử lần này. Nhưng mà có lẽ chính quyền lo ngại nhất chính là cái việc cuộc bầu cử lần này nó không có gì là đặc sắc hết cả, cho nên nó sẽ làm cho nhiều người không muốn đi bỏ phiếu, làm cho số lượng cử tri đi bầu sẽ trở nên rất là thấp. Nếu mà cái số lượng cử tri đi bầu mà thấp thì thứ nhất cuộc bầu cử sẽ không được coi là hợp lệ. Tất nhiên là cái số lượng cử tri nó không thể nào thấp đến cái mức như vậy được. Nhưng mà khi mà số lượng cử tri đi bầu ít thì cái chiến thắng của Tổng thống Putin nó cũng sẽ không có vẻ vang và thuyết phục. Bởi vì sẽ có rất là nhiều cái quyết định là của ông. Nếu mà được mọi người ủng hộ một cách tuyệt đối thì nó sẽ thực hiện được dễ dàng hơn. Và những cái chính sách an sinh xã hội vân vân nó sẽ thông qua một cách dễ dàng hơn. Hôm mùng 1 tháng 3 thì Tổng thống vừa đọc diễn văn trước Thượng viện hàng năm của ông về cái đường hướng phát triển chiến lược của Nga trong thời gian tới, như là phát triển quốc phòng rồi thì phát triển công nghệ cao vân vân. Như vậy có lẽ là trong cái nhiệm kỳ tới này Tổng thống sẽ có rất là nhiều cái quyết định táo bạo hoặc là những cái đường hướng quan trọng trong cái việc phát triển nước Nga. Vì thế cho nên ông cần một cái sự ủng hộ của dân chúng. Và vì vậy cho nên nếu mà số lượng cử tri đi bầu thấp và cái số lượng cử tri bầu cho ông tuy là cao 60 mấy phần trăm, nhưng tính ra nó chưa đến một nửa dân số, thì nói chung nó cũng sẽ không là một điều kiện thuận lợi hoạt động của ông trong tương lai.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.